Bà Bảo xin chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và ngay sau đây thì bà Bảo xin mời quý thính giả đến với chương trình Kinh tế thị trường chứng khoán được phụ trách bởi anh Tiến Dũng. Và từ phòng ghi âm thì bà Bảo xin gửi lời chào đến anh Tiến Dũng. Không biết là hôm nay anh có khỏe không thưa anh?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1600. Gửi lời chào bà Bảo. Tiến Dũng rất là khỏe. Không biết bà Bảo như thế nào?
Dạ vâng, cảm ơn anh. Hôm nay là bà Bảo rất là khỏe. Thời tiết ở bên ngoài thì rất là đẹp, chưa có đến nỗi nóng. Nhưng mà không biết là cái thị trường chứng khoán của anh có nóng không thưa anh?
Vâng, cảm ơn bà Bảo. Hình như là bà Bảo tuần mỗi cái weekend này rất là mệt phải không? Nghe nói bà Bảo cũng có cái nhà hàng Two Little Girls phải không bà Bảo?
Dạ vâng, thưa anh. Cảm ơn anh.
Bà Bảo thì rất là chịu khó. Cảm ơn bà Bảo về cái câu hỏi về thị trường chứng khoán. Phải nói rằng cái thị trường chứng khoán thì lúc nào cũng vậy, cái thú vị, có lúc màu xanh màu đỏ, nhưng mà hôm nay thì hai cái số này nó lẫn lộn. Dow Jones thì lên được 16 điểm, con số hiện tại là 17.881 điểm, và trong đó thì Nasdaq lại rớt 1 điểm, con số hiện tại là 4.893 điểm. S&P 500 thì lên được 1 điểm, con số hiện tại là 2.097 điểm. Thì nó 10 năm là 1.64%, dầu thô thì giảm khoảng 78 xu, một thùng dầu thô là 48 đồng 73 xu. Một euro hiện tại đã được 1 đồng 13 xu, vàng thì lên 5 đồng 40 xu, một ao vàng 1.283 đồng 60 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.67%, tuần rồi cao nhất cũng là 3.67%. Lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 2.77%, tuần rồi cao nhất là 2.71%. Ở Việt Nam, một miếng kim mua vào là 22.270 đồng, bán ra là 22.340 đồng. Vàng thì mua vào 34.120.000 đồng cho một lượng, bán ra là 34.220.000 đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên thì có liên quan đến Aeropostale. Nếu quý vị nào mà ưa chuộng cái thương hiệu thời trang này đó, thì cách đây 2 tuần chúng ta rất là buồn vì họ đã phải đóng cửa hết toàn bộ cái cửa tiệm của họ vì họ bankruptcy. Nhưng mà trong một thời gian họ gửi đơn lên tòa án ở New York để quyết định coi có ai gọi là cứu vớt họ hay không. Nhưng mà rất may mắn quý vị nào ưa chuộng cái thương hiệu này thì thật sự ra thì họ chưa có chết. Qua một cái thời gian nộp đơn để mà xin gọi là đòi những cái cơ quan hay là những cái công ty nào mua lại hay là những nhà băng nào đó có thể cứu họ, thì cuối cùng Crystal Financial đã cho họ mượn 160 triệu để cái life support hay là gọi là lifeline để chuẩn bị stay on the business, tiếp tục duy trì cái những cái cửa tiệm của họ. Và hy vọng rằng với 160 triệu Mỹ Kim này, mặc dù có số tiền rất là ít ỏi, nhưng mà họ có thể vượt qua thời gian khó khăn này. Quý vị nào ưa chuộng thương hiệu này thì chúng ta tiếp tục đến để mà gọi là ủng hộ, để giúp cho Aeropostale có thể đứng vững trong những ngày sắp tới. Nhưng trong tương lai, thật sự ra thì chúng ta cũng biết rồi, thời trang không phải là lúc nào cũng sáng sủa hết. Có những lúc con người cũng mệt mỏi với thời trang. Và đặc biệt người dân Hoa Kỳ chúng thấy rồi, họ thì một hai ba cái quần sọt thôi, họ có thể bận ngày này tháng nọ. Trong khi đó thì như ở bên Pháp, bên Ý thì lại khác. Thì thấy thương hiệu thời trang ở Hoa Kỳ nó trong thời gian vừa qua đó, giới trẻ ít đi, gọi là ít có quan trọng về cái đề thời trang, và làm cho nhiều cái công ty thời trang gặp phải rất nhiều khó khăn, trong đó có ngã Ralph Lauren cũng vậy, thưa quý vị. Bản tin kế tiếp thì sáng ngày hôm nay thì Microsoft đã tuyên bố họ mua lại Clinton với cái số tiền lên 26.2 tỷ Mỹ Kim. Và Microsoft Corporation đã mua lại cái Clinton với khoảng số tiền trên 26 tỷ, và đây là cái hai công ty lớn đã sáp nhập với nhau. Và giống như hổ thêm gánh một cái, một công ty là chuyên về software và fast growing cloud service. Chúng ta biết cloud service là những cái án mây service, nghe nó rất là buồn cười, nhưng thật sự cloud là những cái nơi mà chúng ta save cái data của chúng ta. Là Microsoft hiện tại giờ rất là mạnh về vấn đề này. Trong khi đó thì Clinton là cái the world largest online network for những người professional, thưa vị. Và hai công ty này có thể họ sáp nhập vào trong năm 2016, mà không có nói là đến ngày mấy tháng mấy, nhưng chỉ biết rằng close cái deal này vào năm 2016. Một bản tin kế tiếp thì liên quan đến oil company, tức là những cái công ty dầu hỏa ở Hoa Kỳ nói chung và nói riêng về Texas. Phải nói rằng trong một thời gian dài gọi là massive layoff, tất cả những cái industry, tức là về cái lĩnh vực về dầu hỏa đó, những cái hãng xưởng, những cái nhà máy lọc dầu đã layoff trên 350.000 người worldwide. Tức là những hãng lớn, những công ty lớn, thưa quý vị. Trong khi đó thì riêng về Texas là 99.000 người, chiếm 1/3 tổng số bị thất nghiệp, bị lay off trên toàn thế giới. Đây là con số không phải là nhỏ. Và trong đó có những người engineer, những người kỹ sư, những người technician, những người geologist là những người về địa lý học, hình như địa lý học hay là rồi những người về technician là những người về kỹ thuật viên, những người engineer là những người kỹ sư, rồi những người rig worker là những người làm ở nơi những cái nơi giàn khoan. Mà chúng ta biết trong những cái người 99.000 người ở riêng và Texas, họ không có ngồi yên. Chúng ta biết cái trước đây chúng tôi có đưa ra, chúng Dũng có đưa ra cái con số về cái tiền lương bổng của những người làm những cái hãng dầu đó không phải là nhỏ, mà người ta thường nói cái câu là thuyền to thì sóng lớn. Khi họ làm tiền nhiều như vậy đó, họ đâu phải là mua những cái gì bình thường, họ nằm trong cái dạng middle class. Mà khi họ bị thất nghiệp đó, có thể họ là những người trụ cột chính của gia đình. Vì thế không thể nào ngồi yên được, ngồi yên họ sẽ đi vào cái sự khủng hoảng về kinh tế hay là tài chánh, và họ phải đi làm, kiếm việc làm ngay. Vì trong khi đó thì họ đi làm những cái công ty khác, chẳng hạn như về solar company, họ mướn người ồ ạt trong những người gọi là về engineer, technician hay là những người về làm về cái lĩnh vực nana giống như là về năng lượng cái thứ việc. Và họ đã mướn lại những người này, và hiện tại bây giờ những người này đang làm việc cho cái công ty solar company ở bên San Antonio. Nhưng một cái điều mà trắc trở, khó chịu là cái oil company đang bắt đầu vực dậy thì đi tìm người lại khó khăn. Vì những người kỹ sư, những người technician, những người geologist, những người rig worker đã come back đi làm việc khác rồi, thì họ muốn mướn lại cũng hơi khó. Cái điều quan trọng ở đây là những người worker mà đã bị đuổi khỏi cái oil company đó, họ đang có một cái phân vân. Cái dầu hỏa chúng ta biết rồi, hôm nay lên xuống như con dốc mà lên xuống liên tục như vậy. Lúc lên thì vui kêu lại, nhưng mà lúc mà xuống buồn quá đuổi thì họ không thấy, không một cái gọi là cái stabilize. Nó không thể nào mà nó yên ổn được. Vì thế họ không biết là những người này có quay trở lại hay không, hay những người sẽ stick với cái company mới mà họ hiện tại đang làm việc. Và trong tương lai không xa, các nhà kinh tế gia cho biết rằng oil company sẽ thiếu người trầm trọng, kính thưa quý vị. Bản tin kế tiếp thì liên quan đến ông Warren Buffett. Chúng ta biết rằng ông này cứ mỗi năm là ông đưa ra một cái đấu giá về ăn cơm trưa với ông. Và cái con số này đã lên kỷ lục, đã set record của năm 2012 là 3.456.789 đồng. Và cái này đã đưa lên cái YouTube rồi đã bid cuối cùng, và có người đã thắng, đã trả số tiền để ngồi ăn trưa với ông với 7 người bạn khác. Tức là người này ngồi với 7 friends. Khi ngồi ăn trưa thì và ở New York City, cái tiệm ăn trưa này cũng rất là nổi tiếng, tên là Smith and Volonsky. Nhưng mà cái người thắng cuộc đó, thắng cái bid này đó, không cần phải đến cái nhà hàng mà đã từng tổ chức cái cuộc ăn. Chứ ông Warren Buffett, nếu mà cái người thắng đó họ muốn giữ cái danh tính của họ, họ không muốn bộc lộ ra đó, thì họ có thể chọn bất cứ nơi nào ở nước Mỹ, họ đến họ ăn bình thường hết, cái thưa vị. Mà chúng ta biết rằng cái chương trình này đó là số tiền mà có được đó là đưa vào từ thiện hết. Cái từ thiện này đã mở ra của người vợ là bà Suze năm 2000, và đến ngày hôm nay thì ông đã raise được 20 triệu Mỹ Kim cho số tiền từ thiện, cái thưa vị. Và ông nay năm nay đã 85 tuổi rồi, ông Warren Buffett 85 tuổi. Và trong cái props thì ông là người tỷ phú đứng thứ 3 thế giới, ông có tổng tài sản hiện tại về đến 66.5 tỷ. Nhưng mà vào năm 2006 đó thì ông đã sung vào hết 30 tỷ vào cái quỹ từ thiện của ông Bill Gates. Và ông nói rằng thực sự ra thì khi mà sống thì có tiền, nhưng mà chết thì chẳng đem theo, thôi thì cứ cho người ta bớt, không có giữ làm gì. Thí dụ nghĩ rằng cái quan niệm cũng rất là khá, thì có tiền, trong khi đó những người ngoài kia rất là khổ. Mà chúng ta ôm một núi tiền như vậy mà khi chết chúng ta chẳng làm được gì, có thể là chính phủ lấy hết chăng. Vì thế thì nếu mà chúng ta có tiền rung rỉnh trong túi đó, mà thấy ai nghèo khổ thì chúng ta có thể giúp cho họ để có một cái peace in mind. Chúng, nếu mà không có tiền, không biết ai giúp thì chúng ta sẽ giúp giùm cho. Một bản tin kế tiếp thì bản tin cuối cùng có liên quan đến những cái xe used car. Thưa quý vị, trong thời gian vừa rồi đó thì phải nói rằng Hoa Kỳ có nhiều người đã đổ xô mua những cái xe used car. Vì cái xe mới đó là một cái gánh nặng về cái budget. Phải nói rằng chúng ta có 2.000 thì chúng ta mua cái xe 2.000, có 5.000 mua xe 5.000, có 7.000, có 10.000 mua xe 70.000 và tiền mặt, thì coi như chúng ta quẳng đi một gánh nặng về nợ nần. Nếu vị nào mà mua cái xe trả payment đó, thí dụ như cái nhà 1.000 một tháng cộng thêm cái xe 350 hay là 400, 500, 1.500 một tháng, thì đó là một gánh nặng vô cùng. Và Mỹ càng ngày họ thấy rằng cái xe nó không cần thiết phải là mua cái xe mới, là mua xe cũ. Và cái xe cũ đã tăng lên một cách gọi là vũ bão, quý vị, khoảng chừng decade, tức là 10 năm về trước đó, nó bắt đầu tăng lên. Ngày hôm nay nó tăng lên một cách gọi là rất là nhiều. Nhiều người mua, nó tăng phải tăng giá mà người ta mua xe này nhiều lắm. Với con số xe cũ mà đưa ra thị trường đó là 22% trong một, ví dụ như 22 chiếc trong 100 chiếc mà được bán ra đó, là cái công ty nó gọi là cái công ty wholesale franchise dealership mà người ta thường gọi là CPO đã mua lại những cái xe này. CPO là gọi là Certified Pre-Owned Cars. Họ mua lại để họ bán ra những cái dealer và cái giá thường mắc hơn 1.500 so với chúng ta mua ở ngoài. Thí dụ như chúng ta mua cái xe Honda Accord ở ngoài là 10.000 thì ở trong dealer là 11.500. Vì cái xe mà chúng ta mua trong dealer nó có chữ CPO, tức là Certified. Và những cái xe này họ mua lại cũng nhiều nơi khác nhau, ví dụ như những cái công ty, những cái xe mà cho mướn chẳng hạn, vân vân. Nhưng mà chúng ta nhớ cách đây không lâu thì anh em chứ thực ví dụ có được cái bản tin rằng cái xe này đó chúng ta phải cẩn thận, vì mua xe mặc dầu có Certified đó, nhưng mà đôi khi chúng ta cũng phải rà soát coi nó có đúng hay không, vì có một trường hợp, một vài trường hợp những cái dealer đã gian lận sửa lại cái xe này. Cái xe này thường thường cái CPO program là dealer đem cái xe về dọn sạch sẽ, và đa số thì những xe này nó low mile, ít mile hơn, rồi họ lấy từ những xe trade-in hoặc là mua từ những cái công ty cho mướn xe, cái thưa vị, và họ để bán ra. Nhưng cái những cái tip sau đây chúng ta mua xe đó, thứ nhất là chúng ta know exactly đó là cái CPO đó là nó understand cái bumper to bumper, warranty to bumper to bumper, tức là cái xe đó là nó họ bán người ta họ sẽ bảo đảm. Cái thứ hai là chúng ta nên nhớ, chúng ta phải coi cái xe, chính con mắt chúng ta đi khảo sát, coi cái xe thiệt kỹ từ trong ra ngoài, ở dưới gầm, trên mui, everything ok. Cái thứ ba nữa đó, nếu mà chúng ta doubt, nghi ngờ về cái xe này nó có cái sự gì đó nó không có ổn đó, thì chúng ta sẽ yêu cầu họ đưa cái report ra, và họ vào cái Carfax đó, họ lấy cái report cho chúng ta là cái xe này có bị accident hay không. Rồi cái thứ tư, trước khi chúng ta quyết định đó, cầm cái cell phone lên, bấm cái chữ Kelly Book đó, Kelly Blue Book, coi cái xe này cái giá trị nó có đúng hay không, bằng hay là rẻ hơn hay là mắc hơn, thì lúc đó chúng ta có thể điều giá với lại cái dealer. Và đặc biệt nữa là xe cũ chúng ta mua thì chúng ta càng cẩn thận càng tốt, thưa quý vị, vì hiện tại bây giờ Tiến Dũng biết rằng xe cũ họ thường gọi là cái, chúng ta đi mua xe đó thì sẽ gặp cái người gọi là baloney, tức là nói nhiều mà hình như nói trên trời dưới đất mà thấy dụ chúng ta được, nó gọi là baloney. Cái thứ hai, từ cái baloney dẫn đến chúng ta mua cái lemon car. Cái lemon car là những cái xe break, những xe cũ bị đụng, bị sửa lại, thì chúng ta nên cẩn thận. Một xe cũ thì có nhiều rủi ro, nhưng nếu mà tìm một người dealer uy tín thì chúng ta không cần phải lo cái đó nhiều. Nhưng mà chúng ta nhớ là phải đi tìm hiểu riêng cho chúng ta, đừng tin tưởng ai hết, khi mua về thì sẽ hối hận, thưa quý vị. Xin trở lại Bảo Bảo.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng đã có một cái sự nhắc nhở rất là cẩn thận trong cái việc mua xe cho quý đồng hương của mình. Và cũng có một cái điều đó là nếu mà quý vị cần giúp, anh Tiến Dũng có nói là cứ gọi anh Tiến Dũng sẽ giúp.
Thật sự ra thì ví dụ không phải giúp gì, nhưng mà ví dụ cũng biết có một cái số cơ quan từ thiện mà họ sẽ nhận tiền giúp là giúp đỡ, mà này cơ quan này của Mỹ, thưa quý vị, LOI tức là Lost Orphans International người Mỹ, mà họ sẽ về Việt Nam mỗi một lần, vậy là mỗi năm vậy là một hai lần họ đến những cái cơ quan từ thiện, và đặc biệt những cái em trẻ mồ côi đó họ sẽ giúp đỡ vào đó. Thì thấy đây cái chương trình rất là tốt. Vô vụ lợi, họ không có lấy tiền hết, nhưng mà họ tổ chức một cái group mà người Mỹ ở bên đây, và những người Mỹ đó là đa số những cái người chủ của công ty này công ty kia, thì họ về thì những người đó sẽ giúp đỡ. Và ví dụ thấy cái chương trình rất là tốt, nhưng mà quý vị muốn biết rõ đó thì Dũng sẽ đưa cái số điện thoại, địa chỉ liên hệ hoặc là website. Dũng không có đứng trực tiếp để lấy tiền, vì Dũng đó là một cái gánh nặng lắm, thưa quý vị, không đúng. Dạ dễ bị tai tiếng hơn mà bà.
Dạ vâng, thưa anh. Cảm ơn anh cho bản tin của buổi sáng ngày hôm nay. Và bây giờ thì bà Bảo mời anh gửi lời chào đến quý khán giả của Radio Sài Gòn Dallas, thưa anh.
Vâng, cảm ơn bà Bảo rất là nhiều. Và cảm ơn quý vị. Không quên chúc quý vị coi thứ hai đầu tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, xin kính chào tạm biệt anh. Sau một vài quảng cáo thương mại thì những chương trình tiếp theo của đài sẽ đến với quý thính giả trong giây lát. Mong quý thính giả đừng rời làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM.